Trù Tiền. Tác giả Tiêu Lệ. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 90. Tử Trạch. Bầu trời mênh mông mờ tối, trong qua giống như bị đè thấp xuống. Có một ngọn âm phong không biết từ đâu thổi đến, ngay khi thổi qua khiến thân người cảm thấy lạnh buốt thê lương. Một mảng cỏ sinh trưởng hỗn tạp ngay giữa đầm lầy. Ở giữa thấp thoáng có một lối đi nhỏ ngoằn ngoèo trải dài. Thằng Tư Thư đợi chúng đệ tử Thanh Vân Môn tại lối vào Tử Trạch. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu quang mang miên man bao la. Xung quanh là loài thủy thảo mọc xum xuê, lác đác có những cây cao mọc đâm thẳng lên trời. Trong không khí thoáng ẩm một mùi thối rữa, đâu đó lan truyền lẩn quẩn những mảng tro bụi mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hẹp, rất khó hướng tầm quan sát ra xa. Tăng Tư Thư nhăn mặt nhíu mày, xoay thân người lại. Tiêu Dật Tài là người đứng đầu trong chúng đệ tử đời thứ 13 của Thanh Vân Môn, sắc mặt cũng có phần ngưng trọng. Từ trước đến giờ, Tử Trạch đã có ác danh vào dễ ra khó. Ai cũng không biết trong đó rốt cuộc có thứ yêu ma quỷ quái gì. Chuyến đi về phương Tây lần này của Thanh Vân Môn đệ tử, Tiêu Dật Tài thân phận tu hành thâm sâu, ngầm như đã là lãnh tụ trong chúng đệ tử. Vào thời khắc này, hắn ta đứng nhìn chăm chú rất lâu vào Tử Trạch, nét mặt thanh lặng hướng về mọi người mà nói. Hôm qua Lý Tuân sư huynh của Phần Hương Cốc đã báo tin cho ta, lời lẽ rất khách khí, rằng sẽ cùng Thanh Vân Môn chúng ta tiêu trừ yêu nghiệt. Cho nên bọn họ đã đến đây trước một bước và đã tiến vào bên trong Tử Trạch. Mọi người đứng sau hắn ta dao động, chỉ có Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thản nhiên đứng bên cạnh Vân Mẫn sư tỷ, mắt nhìn chằm chằm về hướng Tử Trạch. Trong khi đó, Lâm Kinh Vũ lần đầu xuất sơn, cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, miệng hừ lên một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Dật Tài điềm đạm nói, trong lòng mọi người đều biết rất rõ, kỳ thật Phần Hưng Cốc có ý riêng nên đã đi trước nhằm đoạt được pháp bảo kia. Thanh danh của Thanh Vân Môn quả nhiên là rất lớn, ngày nay là lãnh tụ của chánh phái, chỉ sợ rằng cũng có kẻ khác muốn ngồi lên ngôi vị này. Nói đến đây, hắn ta đi xuống, trên mặt thoáng nụ cười thầm và nói, bất quá mọi người cũng không cần phải nôn nóng. Ta đã sớm biết được bảo vật xuất hiện nơi đây, cho đến hôm nay vẫn chưa ai đoạt được nó. Có thể thấy rằng trong đó nhất định có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Bọn họ rất mong mỏi thành công nhưng đã đi trước. Chỉ là bọn ta là người đến Tử Trạch sau, nhất thiết phải có tâm đề phòng. Ác danh của nơi này lan rộng, hung hiểm khó đoán, còn không biết chắc là có yêu nhân ma giáo trong đó hay không. Cho nên mọi người sau khi tiến vào trong, nhất định phải ứng cứu lẫn nhau, nhớ đấy. Tăng Viên Thư liền đáp, Tiêu sư huynh nói chí phải, giờ trời cũng không còn sớm nữa, chi bằng chúng ta hãy tiến vào trong. Tiêu Dật Tài khẽ gật đầu nói, cũng được. Sau khi tiến vào, mọi người đừng đi quá xa nhau. Còn nữa, cũng đừng đi trên mặt đất, để tránh bị độc trùng gây hại, hoặc là sa chân vào đầm lầy không đáy. Mọi người gật đầu hiểu ý. Tiêu Dật Tài vẫy tay phải, chế ngự thất tinh tiên kiếm, đằng không đi trước vào trong. Theo sau là chúng đệ tử Thanh Vân Môn, tạo ra môn đạo quan sát, vụt bay qua mắt. Một lúc sau, bầu không khí u mịt của tử trạch nơi đây đã bị đám đệ tử tinh anh của Thanh Vân Môn phá tan. Một bầu không khí tĩnh mịch đột nhiên bao trùm sau khi mọi người tiến vào bên trong. Duy chỉ có Thủy Thảo không biết từ đâu nổi lên một bọt khí, bật một tiếng từ nơi này lan truyền ra xa. Bột Chu Nhất Tiên vỗ mạnh một cái vào bên phải cổ của mình, chỉ thấy cổ hắn đột nhiên sưng đỏ một khối, con mũi đã cắn hắn ta bay ra vo ve, tự hồ có vẻ đắc ý, bay lãng vãng trước mặt y ta, sau cùng cũng vừa ý mà bay đi. Chu Nhất Tiên sắc mặt khổ sở, vết mũi cắn trên mặt bây giờ đã sưng tấy lên, tuy nhiên vẫn không sao, nét mặt lộ vẻ giận dữ. Lúc này hắn ta gào lên một tiếng oán hận: đây rốt cuộc là nơi quỷ quái gì đây? Sao lại có nhiều thứ côn trùng chết tiệt như vậy? Vừa mới có một ngày thôi mà lão phu tà đã bị hút đi một nửa máu trong người. Tiểu Hoàng đứng trước mặt có phần quan tâm, quay đầu lại hỏi: gia gia, ông không sao chứ? Chu Nhất Tiên nặc lớn: nói nhảm, mày tưởng ta có chuyện gì à? Tiểu Hoàng nhíu mày nói: kỳ lạ, nơi đây quả thật là có một số mũi, nhưng sao chỉ cắn của mỗi mình ông? Con và Bình Nhi tỷ tỷ thì đều không sao cả. Đứng cạnh Tiểu Hoàng là một mỹ nữ vận hoàng y, lúc này cũng dừng bước, quay đầu nhìn lại. Nàng ta đang mang Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên phi hành qua tử trạch. Chu Nhất Tiên rất cẩn thận, nhưng vẫn có một chân chạm đất, một chân chạm nước. Cô nương áo vàng, hành vân lưu thủy, một chút bụi nhơ cũng không thể bám lên người. Chu Nhất Tiên trong lòng sầu não, nhìn qua bên cạnh, thấy có một cây nhỏ đã được đốn hạ xuống. Mặt đất thì có phần cứng cáp, có thể ngồi xuống được. Hắn ta liền la lớn: đi cũng đã mệt rồi, nghỉ một lát thôi. Tiểu Hoàng hiểu ý, nhìn về mỹ nữ áo vàng bên cạnh. Bình Nhi đoán được ý nên nói: không sao, chúng ta nghỉ một lát đi. Tiểu Hoàng nhìn cô nương ta với vẻ cảm kích, rồi quan sát ra bốn phía, chỉ thấy trời nước mênh mông. Xung quanh nơi đây dường như mờ ảo với sương khói dày đặc, nhìn không rõ phía trước. Chuyến đi lần này nếu không có sự dẫn dắt của Bình Nhi tỷ tỷ thì ác hẳn ông cháu họ không thể đi được đến nơi này. Lúc này Tiểu Hoàng không chịu được, buộc miệng nói: tỷ tỷ, có phải muội và gia gia làm phiền tỷ lắm không? Nếu không có chúng tôi thì ác hẳn tỷ đã có thể đằng không mà đi nhanh hơn rồi. Nữ tử đó cười nói: không phiền, lần này ta đến tử trạch cũng không cần gấp. Tiểu Hoàng thấp giọng hỏi: tỷ tỷ không phải vì hợp hoang phái của mình đến đoạt bảo vật tử trạch nơi đây sao? Nữ tử áo vàng này quả thật mỹ lệ vô cùng, một vẻ đẹp quỷ mị. Trên giang hồ, Tần Vô Viêm, Tề Danh cùng Kim Bình Nhi, không biết Tiểu Hoàng và Chu Nhất Tiên làm sao mà có thể quen được đỉnh đỉnh đại danh cao thủ này của ma giáo. Kim Bình Nhi đối với Tiểu Hoàng rất tốt, một mực sủng ái, nhoẻn miệng cười nói: đúng vậy, lần này có rất nhiều người đến nơi này, Chúng ta cứ thong thả mà đi, không cần phải gấp. Tiểu Hoàng cảm thấy kỳ lạ trong lòng, nhưng vẫn có sự cân nhắc. Kỳ thật, học khoan phái của Kim Bình Nhi là một môn phái thần bí, nên cũng không tiện hỏi thêm nhiều, bèn chuyển sang vấn đề khác mà hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta tiến vào tử trạch đã được một ngày đường. Trên đường đi, mùi thấy tỷ có vẻ rất thông thuộc. Chẳng lẽ tỷ biết đường nơi này sao? Kim Bình Nhi lắc đầu đáp. Ta chưa từng đến nơi này. Tiểu Hoàng hơi mơ hồ. Kim Bình Nhi nhìn Tiểu Hoàng, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hoàng mang đầy nét nghi hoặc, không khỏi ngại cười nói. Muội có từng nghe nói qua một quyển cổ thư ghi lại những chuyện kỳ lạ và những kỳ trân bảo vật trên đời chưa? Tiểu Hoàng nghĩ một lát rồi hỏi. Có phải là thần ma chỉ dị không? Kim Bình Nhi gật đầu. Chính là nó. Quyển sách này có từ thời thượng cổ, truyền từ chín tầng trời, từ lâu thì cũng đã thất truyền. Trừ những phần nói về yêu thú, linh thú thiên, tinh quả thiên, còn có phần sơn thủy thiên mà ta đã vô tình có được. Chính vì như thế mà ta mới có thể biết được cái nơi tử trạch này. Cuối cùng Tiểu Hoàng cũng hiểu ra, nhưng vẫn không đợi cho nàng ta nói gì, đã nghe từ phía Chu Nhất Tiên một thanh âm. Sau đó là tiếng thét lớn của y, vì vừa mới bị loài côn trùng nào đó cắn phải, hút máu của y. Tiểu Hoàng là cháu nội của y, tỏ vẻ quan tâm. Dọc đường đi, quả thật có rất nhiều côn trùng, nhưng chúng tuyệt đối không để xâm phạm được Kim Bình Nhi. Chỉ có mỗi Chu Nhất Tiên là bị như vậy. Việc này nhất định có phần kỳ quái. Tự thân Tiểu Hoàng cũng không có việc gì, chắc là do được Kim Bình Nhi mang trên người. Tiểu Hoàng cúi đầu nhìn Kim Bình Nhi, nàng ta cười hỏi. Mùi mùi không sao chứ? Tiểu Hoàng cười khổ một tiếng. Tỷ tỷ, gia gia của muội, ông ấy. Muội biết tỷ thần thông quảng đại, chỉ bằng tỷ có thể giúp ông ta không? Khi Bình Nhi nhìn Chu Nhất Tiên một cái, trong mắt của ý khinh thường, nhưng nhìn lại thấy Tiểu Hoàng với ánh mắt khẩn cầu, nhún nhún vai nói. Muội xem muội kìa, lo lắng cho ông ta quá rồi đấy. Ngay khi nói, Kim Bình Nhi lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tiểu Hoàng và nói. Trong bình này có dược thủy, bảo ông ta thoa lên người, tự nhiên sẽ không bị côn trùng cắn đốt. Tiểu Hoàng hoan hỷ đón lấy, cười hài lòng. Đa tạ tỷ tỷ. Nói xong, liền chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên và đưa chiếc bình nhỏ cho ông ta. Lúc này Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng dậy nạt lớn. Có thứ đồ tốt thế này, ngươi sao không? Kim Bình Nhi liếc nhìn lại một cái lạnh lùng. Chu Nhất Tiên lúc này cũng lặng yên không nói gì. Trong lòng như có một nỗi niềm tâm sự. Cúi đầu nhận lấy chiếc bình, đổ nước trong lọ ra và thoa khắp chân thân. Ngay sau đó đã cảm giác được hương thơm. Quả nhiên các loài côn trùng đang bay quanh lúc này không còn nghe thấy thanh âm của chúng nữa, trong người cũng cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Tiểu Hoàng từ từ quay trở lại, trả chiếc bình lại cho Kim Bình Nhi, do dự một lát rồi nói. Tỷ tỷ vẫn còn nhớ chuyện sai năm xưa của gia gia sao? Kim Bình Nhi sắc mặt hơi lạnh. 3 năm trước, trên biển Đông Hải, hắn ta hồ ngôn loạn ngữ, gần như đã đẩy ta vào chốn tử địa. Nếu không phải là mũi đây phát hiện sớm, lệnh từ tổ một năm dương thọ vì ta mà thi triển thu hồn kỳ trận, giúp ta trừ đi yêu linh phụ thể, thì giờ đây có lẽ ta đã sống không bằng chết. Cái lão thất phu này, nếu không thì... Tiểu Hoàng nhẹ nhẹ nắm tay Bình Nhi, khẽ gọi: "Tỷ tỷ." Khi Bình Nhi nhìn Tiểu Hoàng một cái, thở dài một tiếng, trên mặt nở một nụ cười, nhãn trung có thần sắc yêu mến, chững thổ vỗ vỗ nói: "Được rồi, có mùi mùi đây, ta cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ. Chỉ là bây giờ nhìn da da của mùi vẫn không được thuận mắt, nhìn không được thì mới cho hắn chịu khổ một tí. Mùi có giận ta không?" Tiểu Hoàng khẽ cười lắc đầu. Kim Bình Nhi nụ cười hàm tiếu, như đột nhiên mặt đổi sắc, xoay người lại quát: "Ai đó?" Tiểu Hoàng cùng Châu Nhất Tiên cả kinh, phóng mắt nhìn về tứ phía, nhưng chỉ thấy một mảng không khí mênh mông, thủy thảo mọc um tùm, chỉ có vài bọt phao nổi trên mặt nước, một tiếng động khác cũng không có. Nhưng không hiểu thế nào, nhìn sắc mặt của Kim Bình Nhi lúc này có phần ngưng trọng đề phòng. Khi nãy cùng Tiểu Hoàng nói chuyện vui vẻ, sát khí trên người dường như không, vậy mà khi có người đó thì giống như đối diện phải cường địch. Một lúc sau, từ phương xa có tiếng truyền lại: "Kim tiên tử, ta hẹn nhau hôm qua gặp mặt tại Hắc Thủy Cầu để thương thảo đại sự, cớ sao cô lại không đến?" Kim Bình Nhi lúc này đã biết người đến là ai. Kim sắc vi vi phóng túng, trong mắt có sự phòng bị, Khước Ti Hào bất giảm, miệng lãnh nhiên nói với khẩu khí cũng chẳng khách sáo: "Là ta không biết được." Vũ khí từ người kia như tràn tới, nửa lời cũng không nói, sau một hồi lâu mới nói: "Sao cơ, xem ra Kim tiên tử có ý riêng, có lẽ Hợp Hoàng phải đến nơi đây là có vấn đề, không có hứng thú à?" Kim Bình Nhi hừ một tiếng, mắt nhìn về phía trước nói: "Ba ngày trước, bốn đệ tử Hợp Hoàng phái của ta bị hại tại phía tây bắc, cách Đại Vương thôn 6 dặm, trên người có kịch động hắc thiềm tán, có phải là do người hạ thủ không?" Người kia đáp lại: "Không phải." Kim Bình Nhi lạnh lùng nói: "Hắc thiềm tán là độc môn của bạn độc môn người, sao lại có thể nói vậy?" Người ấy không nói gì, trầm mặc hồi lâu, rồi từ từ nói: "Kim tiên tử, nếu là do ta làm thì bất tất phải dùng độc." Kim Bình Nhi lại hừ một tiếng nữa, không có phản bác gì. Đương nhiên cô hiểu ra và không có gì nghi ngờ. Người đó nói: "Bất quá, theo mối quan hệ của hai phái chúng ta, ta xem cô là thượng nhân. Về vấn đề này, ta tự nhiên sẽ có giải thích rõ ràng với cô. Cô nghĩ thế nào?" "Lần này về phương Tây có nhiều vụ việc, chỉ sợ lãnh hữu hề khiêu, mong tiên tử suy xét, lấy đại sự làm trọng." Kim Bình Nhi hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, chuyển mình qua phía Tiểu Hoàng nói: "Tiểu Hoàng mùi mùi, mùi cùng gia gia ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi trước với hắn để thương lượng đại sự. Trước khi trời tối sẽ gặp lại nhau." Rồi hỏi nhỏ Tiểu Hoàng: "Ta cho mùi một món đồ, mùi vẫn còn giữ nó chứ?" Tiểu Hoàng gật đầu, vỗ vỗ tay trái. Khi Bình Nhi khẽ cười, cầm nhẹ tay Tiểu Hoàng và nói: Tử trạch nơi này nguy hiểm tứ bề, ta ở phía trước không xa, nếu có việc gì ta lập tức đến ngay. Chỉ có điều là muội không được đi lại lung tung, đặc biệt là xa nơi này. Tiểu hoàng gật đầu đáp: Tỷ tỷ yên tâm, muội biết rồi. Kim Bình Nhi khẽ cười, buông tay ra và nói: Muội nhất thiết phải cẩn thận, có việc gì thì lập tức gọi ta. Nói xong, cô ta lại nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó tung mình đằng không bay đi. Toàn thân y thường hóa ra một đạo tử sắc quang mang, bao trùm lấy thân người diễm lệ của nàng, hướng về nơi âm u phía trước bay đi. Tiểu hoàng nhìn theo thân ảnh của Kim Bình Nhi đã khuất mờ trong sương mù, quay người chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên. Chỉ thấy lúc này Chu Nhất Tiên đứng đối diện một gốc cây nhỏ, số con muỗi quấy nhiễu đang ít đột nhiên lại trở nên nhiều hơn. Trong miệng hắn than oán:
Nếu biết trước nơi này như vậy, có chết ta cũng không đi.
Tiểu hoàng cười nói: Cũng không ai ép buộc ông đi, không phải là do ông muốn đi sao? Chu Nhất Tiên hừ lại một tiếng, lập tức nhìn tiểu hoàng nói:
Bây giờ ả đó đi rồi, ta nói cho người nghe, mấy năm gần đây người không nghe mọi người bảo là ả ta giết người vô số, đồng thời cũng phóng đãng vô chừng, đã dụ dỗ không ít nam tử lương già.
Tiểu hoàng phì một cái, sắc mặt lộ vẻ giận dữ nói:
Gia gia, sao ông có thể nói như vậy được?
Chu Nhất Tiên khạc nhổ một cái rồi nói:
Sau này không nói nữa.
Hai ông cháu họ đứng chờ tại đây, mắt thấy trời đã u ám dần, thế nhưng vẫn chưa thấy Kim Bình Nhi quay lại. Tiểu hoàng bắt đầu có chút lo lắng, cô ấy muốn đi về phía trước xem sao, nhưng nhớ lại lời dặn dò của Kim Bình Nhi nên cũng có phần tin tưởng, vì thế không dám đi nữa. Lại đợi thêm một lát, tiểu hoàng đã có phần phiền loạn, ngẩng đầu xem thiên sắc, chỉ thấy mây đen dày đặc từ từ bao phủ. Xem ra như vậy không giống như trời gần tối, mà lại giống như trời sắp đổ mưa hơn. Tiểu hoàng hoảng hốt kêu to, tự thân có phần bối rối lúng túng. Cây dù nơi thắt lưng đã không còn nữa, nếu bây giờ mà trời đổ mưa thì còn gì tồi tệ hơn nữa. Liền hướng đầu về Chu Nhất Tiên hỏi:
Gia gia, ông có mang theo dù không?
Chu Nhất Tiên hơi lo, liền ngay sau đó hiểu ý, ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời cười nói:
Ta vì ngươi mà mang theo chắc.
Tiểu hoàng gấp gáp:
Sao cơ? Thật là tệ, vạn nhất bây giờ trời đổ mưa thì biết đến sao?
Chu Nhất Tiên ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy gần đó có một thân cây nhỏ, ngoài ra toàn là cỏ nước mọc trên đầm, lấy đâu ra chỗ mà trú mưa. Không chịu được nên gọi tiểu hoàng:
Thôi chết rồi, chỉ bằng chúng ta hãy đi tìm một nơi nào đó để trú mưa.
Tiểu hoàng lắc đầu:
Không được, khi Bình Nhi tỷ tỷ đã căn dặn chúng ta không được đi lung tung, nếu không có thể gặp nguy hiểm.
Chu Nhất Tiên nói với vẻ không hài lòng:
Không được đi ư? Không đi, đợi đến khi trời mưa xuống, chỉ sợ cả hai chúng ta đều bị nguy hại về phổi đó.
Tiểu hoàng lúc này lắc đầu nhân mặt, hấp tấp vội vã. Đột nhiên phía trước có tiếng động, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiểu hoàng vui vẻ trong lòng, miệng gọi:
Bình Nhi tỷ tỷ.
Nhưng sau đó đột ngột ngừng lại. Chỉ thấy trong sương mù phía trước có một nhân ảnh bước rất nhanh. Đằng sau tựa hồ còn có một cái bóng nhỏ. Đồng thời cũng truyền đến thanh âm bảo oán quen thuộc.
Người gặp tên số tiểu tử đó bảo hắn rằng đạo gia ta có 8 bối tử lớn trên người, ngày ngày lo lắng không yên nhưng không nói ra, cũng không muốn đến cái nơi quỷ quái này để cho bọn côn trùng hút máu. Chỉ bằng người hãy bảo hắn hút hết tinh huyết của ta đi.
Chi chi, tiểu hôi liền kêu lên. Tiểu hoàng nao nao trong lòng. Kẻ đến không phải là người lạ, tại thôn đại vương đã từng gặp và xem tướng cho giả cẩu đạo nhân. Nhưng cùng đi với hắn ta chỉ có chú khỉ con tiểu hôi, còn quỷ lệ thì không hề thấy đâu. Giả cẩu đạo nhân đi qua đi lại, mắt nhìn tiểu hoàng và Chu Nhất Tiên đứng phía trước, mặt có nét kỳ quái nhìn chính bản thân, có chút ngạc nhiên hỏi:
hai người các ngươi không phải là thầy tướng số sao? Sao lại ở nơi này vậy?
Tiểu hoàng còn chưa kịp trả lời, tiểu hồi ở phía sau giả cẩu đạo nhân cặp mắt lanh lợi lập tức nhận ra người con gái đó rất đổi quen thuộc. Nó kêu lên hai tiếng chi chi, tay dụng lực nhảy đến bên người tiểu hoàng. Tiểu hoàng nhìn nó, sắc mặt tươi cười, sắp ôm tiểu hôi lên người, cũng không ngại việc trên chân tiểu hôi có những vết bẩn, liền cười nói: ngươi làm sao đến được đây vậy? Tiểu hôi dường như cũng hiểu những gì tiểu hoàng nói, xét miệng lên cười, tay đưa ra một ngón chỉ rõ liên tục đằng sau, miệng cũng kêu chi chi không ngừng. Tiểu hoàng tự nhiên cũng không hiểu ý nó, nhưng sau đó cũng đoán được ý của tiểu hôi, rằng quỷ lệ đang ở phía trước. Trong lòng dao động, nghĩ rằng không lẽ Bình Nhi tỷ tỷ không gặp được quỷ lệ. Cũng ngay khi đang suy tư, chỉ nghe trên trời đột nhiên có tiếng sét lớn ầm ầm truyền tới. Ngay sau đó là tiếng rào rào của những hạt mưa to nặng bắt đầu trút xuống. Tiểu hoàng hét to, dùng tay che đầu, ôm tiểu hồi chạy đến nơi Chu Nhất Tiên gấp gáp hỏi:
gia gia, làm sao bây giờ?
Chu Nhất Tiên cũng bất đắc dĩ cười khổ, thường thân thượng y sam vãn đích nhất phiến nói:
không có cách gì cả, đi cũng không được, ở cũng không xong, thôi thì dầm mưa vậy.
Chỉ thấy mọi thứ xung quanh trời đất bao phủ một sắc mờ mênh mông, thế mưa càng lúc càng lớn. Trong một lát, bờ vai đã ướt đi một nửa, thoáng ẩn hiện làn da trắng như tuyết, làm động lòng người. Hầu tử tiểu hôi lúc này cũng ngoan ngoãn hơn, thân co thành một khối rút vào trong người tiểu hoàng. Đột nhiên bên cạnh có một tiếng cười. Tiểu hoàng đưa mắt nhìn qua, thấy giả cẩu đạo nhân không chút lo lắng, thản nhiên lấy từ bao hành lý ra một cây dù, dừng nó lên xem bộ dạng đắc ý vô bị.
Đến đây là hết chương 90. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 91.